Tại khí bát nhã đều do trong tánh mình mà sinh, chớ chẳng phải do nơi ngoài mà vào. Chớ lầm dùng cái ý thức ấy gọi là chân tánh tự dụng. Mỗi xử lý phải hiểu tới tận chỗ chân, cả thải xử lý phải hiểu tới tận chỗ chân, đạt đến thật thể chân lý. Tâm phải lo lường việc lớn, tu hạnh bát nhã đạt tới chỗ tri kiến Phật, chẳng nên đi theo con đường nhỏ, ngồi yên lặng, niệm đừng rọn ngài nói không mà trong lòng chẳng tu hạnh ấy. Hạnh chân không tức là bát nhã, cũng như người phàm tự xưng mình là quốc vương mà rồi rốt rồi chẳng làm gì được, hạng người ấy chẳng phải là đệ tử của ta. Lời giải: chân tánh tự dụng nghĩa là bổn tánh ứng dụng tự nhiên, không có ý thức xen vào, và mỗi việc do trí bát nhã của chân tánh biện phân thì ra lẽ chân chánh, bằng do ý thức phàm tâm biện phân đắc ra ngụy tà, vì ý thức còn vọng hoặc hôn mê bị tương đối với tam giới là dục giới, sắc giới và vô sắc giới.
Hiện bây giờ người đời là sống với ý thức thôi, bởi vì để mà chúng ta được tu cũng phải nương khéo thì cũng vậy, thành ra phải làm sao mà mỗi ngày sống với cái bát nhã, đừng có sống với cái ý thức, bởi vì cái ý thức là nó mù quáng lắm, ý thức là luôn luôn là nó sống với một cái phàm tánh, nó tạo gì, còn sống với lại cái bát nhã thì dĩ nhiên là khi mà mình sống với bát nhã như vậy nữa cũng là tạo nghiệp, nhưng mà cái nghiệp kêu là vô lậu siêu xuất thế gian, tức là cái nghiệp giải thoát, hiểu không? Cái đoạn này thì nói lại ý nghĩa như vậy đó. Và người đời á thì luôn luôn là, và đừng nói gì đâu, người đời á như người xuất gia thì ngày nào cũng tụng bát nhã, đâu có gì đấy, tụng luôn sang cũng tụng, chiều tối cũng tụng, lúc nào cũng tụng bát nhã, nhưng mà chưa có cái trí bát nhã đó nó lưu xuất, chưa nhận được chân không chịu ngủ thì làm ra ha. Thành ra mình ăn kinh tập một ngày đọc lần sách trên kinh sách hết, nhưng mà chưa có hiểu lộ được cái bát nhã, mà chúng ta ở đâu nó tự mà tập mọi người chưa thiện tri thức. Chả thấy trí bát nhã, nói chả thấy là nói lục đà gì đó, chả thấy là trí bát nhã đó đều do trong tánh mình mà sanh, chứ không phải ở ngoài nhân trị gì đó, chớ chẳng phải do nơi ngoài mà vào, từ trong tánh mình mà sanh chứ không phải do ở ngoài mà vào. Chớ làm dùng cái ý thức, thường thường thì tất cả chúng sanh sống ý thức học nhân vị, cho nên các tổ nói trong ý thức học nói là phải làm sao mình tu, phải làm sao mình chuyển thức để thành trí, thì trí đó tức là trí tuệ, nó khác nhau chút nhỏ, chuyển năm thức trước để thành ra cái chữ thành sở thành trí, chuyển cái ý thức, ý thức mình sống hiện bây giờ đây này, nó trở thành ra
nhiều quan sát đi,
được chuyển cho được cái mạt na thức, tức là cái thức chấp ngã, cái thức thứ bảy đó, nghĩa là chấp ngã, cái ngã si, ngã kiến, ngã mạt, ngã ái, phải chuyển nó làm sao để trở thành cho mình đạt tánh trí, bởi vì nó là cái chấp ngã, nó mất bình luôn luôn ha. Còn cuối cùng là chuyển cái thức thứ tám, tức là cái thức a la gia, để trở thành
đại viên cảnh trí.
Đại viên cảnh trí. Đó, từ chuyển thức thì làm sao chúng ta phải sống luôn luôn như vậy đó, thì cái bát nhã nó nằm ở đâu? Ấy gọi là chân tánh tự dụng, cái bát nhã đó gọi là chân tánh tự dụng tự mình kêu là dụng, đó là một cái tánh chân từ xưa tới bây giờ, đó là chân tâm, đó là cái tạng tâm thanh tịnh. Nghe thấy chưa? Mỗi sự lý phải hiểu tới tận chỗ chân sự lý, tất cả cái bởi vì cái chuyện của mình tương sống nên nhớ kỹ là mình sống với thân, ở trong thân nó có tâm, và nói tới thân tức là nó sự tướng, gì thấy không, sự tướng nó có tất cả, nhưng mà nếu mà mình không hiểu cái lý ở trong mẫu cái đó thì nó lại là hết rồi, cứ cắm cổ mà theo cái ý thích để mà tạo nghiệp. Cho nên mỗi cái việc gì người học đạo là dùng cái sự cái sự hiểu cái lý, việc lớn việc nhỏ việc gì cuối cùng là xử lý nó phải trung tâm, chứ không thể nói lý không được. Có nhiều người thì nói lý không nên thụ hoặc trung tâm rồi chỗ cần phải là tôi nha, tâm của mình là Phật rồi cần thì phải tới chùa chỗ nào là tôi cũng được nha, hay là tâm của mình là Phật rồi cần thì phải chay rồi phải niệm Phật rồi phải tu đó, đó không phải là nói lý. Mà nói lý như vậy tất nhiên là càng nói lý thì lại càng tạo những cái nghiệp xấu. Vì vậy cho nên mà không, nếu mà mình chỉ hành xử không á, hàng ngày để mình hành xử không á mà không được cái lý trong mẫu cái thực sự đó, thì tuy một đậu cho nó quá xa, nó quá xa cái nhiều cái chuyện nó trở thành như là mê cái gì đó, trở thành những cái gì đó, nó không ra cái gì đó. Đó chỉ là mà thường thường thì ở đời hai trong đó nó có hai hạng người, mà người kể thì chấp lý bỏ sự, người thì chấp sự bỏ lý. Sự cứ làm thôi, làm quá sức làm mà không được cái lý gì trong đó, mà cái lý đó là cái trí bát nhã đó. Mỗi sự lý phải hiểu tới tận chỗ chân tức như là chân lý, chân lý chỗ cùng tận đó. Cả thể sự lý phải hiểu tới tận chỗ chân để đạt tới cái thật thể chân lý, tức là cái chân lý tuyệt đối. Mà cái chân lý tuyệt đối đây tức như là chỉ cho cái bản tâm thanh tịnh của mỗi thực thể. Tâm phải lo lường việc lớn tức như là phải làm sao đạt đạo, gọi là lo những việc lớn. Tu hạnh bát nhã để mà đạt tới cái chỗ tri kiến Phật, thấy không? Để mà nhập Phật tri kiến, thế thì ngồi nhập phải nhập Phật tri kiến. Làm sao mà cái nhập Phật tri kiến cho nên thầy nói là gắn làm sao trong cái đạo hiện tại, mặc dù mình chưa có thể hiện được, bởi vì mình còn mang cái sắc tứ đại làm sao thể hiện được, nhưng mà ít nhất qua cái sự hành đạo, sự tu tiến, sự gì đó là mình phải nhận tập cái kiến, phải nhận tập cái kiến. Người nhận trong cái điều đó tu hành đó là biết gì á, chứ không phải nay thì lên này, mai thì thế kia đủ thứ đó. Nên đi theo con đường nhỏ, tức là chỉ đi ngồi yên lặng. Đó em cũng có lúc nên ngồi yên lặng, chứ không phải là không có, nhưng mà đừng có lấy cái ngồi yên lặng đó và ta gọi là ngồi thiền đó, mà làm cái cho trí bát nhã nó phát hiện, hoặc là cho cái bát nhã qua khai, nó không khai vậy. Nó chỉ là cái đó cũng là một phương tiện thôi, cái phương tiện để chi, bởi vì thấy nó mình nó đoạn tầm quá thì thôi mình phải có giờ nào để mình ngồi cho cái nó bớt cái đoạn đầu đó, chứ chưa phải là thiền đâu. Nếu mà sự thiền mà thiền á, thiền thì nó cũng tác động, nó có đoạn tầm nhưng mà nó tác động, nhưng mà nó tác động ở trong cái phần thanh tịnh, ở trong cái phần thực niệm, ở trong cái phần gọi là sáng suốt đó. Nhớ kỹ, nhớ để hiểu cái nghĩa thiền là gì đó. Nhưng mà bởi vì cái chuyện mà nó tác động này nó quá mạnh, nó coi như là nó loạn hết tâm trí, loạn sàn lòng hết. Do nên đó cho nên cũng có những cái giờ thải lòng để mà cho nó bớt cái loạn tâm đó lại, bớt loạn tâm nó để đi tới chỗ định đó. Định rồi nó có phát sanh ra trí tuệ đó từ cái trí giác ngã đó. Miệng đừng đoạn ngày nói không, nói rằng là tất cả thế gian này không, tâm cũng không, phải tâm không có tức Phật, nó liễu ngộ vô sanh. Thế dù khi cứ nói ngày nào nói vậy đó, nhưng mà cái không đó không biết là cái không đó nó không phải là không trơn, mà muốn hiểu là cái đó không trơn không, không mà nó năng lực, nó mạnh, nó sống động ở trong tất cả, chứ không phải là không có gì hết. Và thì người nào cứ nói không thôi, nó không nó thành, nó trở thành ra cái nujima đặc biệt trong một người đó. Rồi còn không muốn làm gì hết, nghĩa là cứ không không vậy là đặt vô tâm không. Và mà trong lòng chẳng tu cái hạnh ấy, hạnh ấy là hạnh gì, tức là cái hạnh chân không, tức là bản nhã đó, chân không đó. Cho nên làm tất cả nhưng mà đừng có dùng dư vọng cho cái việc đó là mình làm. Tu phước tu huệ tất cả hàng ngày đó, người ta chia với những cái hình thức, cho nên người ta mới chia cái hình thức đó là dùng phước, mà cái không hình thức là cái tu huệ. Cái sự thật phước huệ mà khi mà hiểu tới trọn vẹn cái thể của nó thì nó cũng như là đạo lý như vậy đó. Cái hành chân không tức là hành bất nhã. Cũng như người phàm tự xưng mình là quốc vương, là vua, rồi cứ nghĩ như vậy đó, mà rốt cuộc rồi chẳng cái làm gì được hết. Người phàm thì đâu có quyền lực gì, đâu có như là gì xác định gì được cái gì đâu, là không có làm gì được. Hạng người ấy chẳng phải là đệ tử của ta. Để diễn giải thêm, chân tánh tự dụng là gì? Cái chân tánh tự dụng ở trên cái danh từ chân tánh tự dụng đó nghĩa là cái bộ tánh ứng dụng tự nhiên. Cái bản tánh nó ứng dụng tự nhiên, nó không phải là do thực vọng mà điều khiển, không phải là do thực vọng công thúc, không phải là do thực vọng mà làm đó. Quý vị để ý không khéo, ngay mình làm đạo bây giờ cũng là do thực vọng, nhưng cái quẩn này cái quẩn nó đỡ, cái quẩn mới gọi là quẩn chay, nó phải là quẩn mặn, chứ kia nó cũng nằm ở cái quẩn hết vị. Phải làm sao mà khi mà mình làm cả mà mình không còn cái đó nữa, làm tất cả nhưng mà không thấy cái công dụng của mình làm, bởi vì thấy ví dụ cái dụng của mình làm tức là còn cái ngã, mà còn cái ngã tức nghĩa là cái quẩn, cái ngã là do bao nhiêu cái vọng tưởng cái đạo nó đúc kết là thành cái giả ngã này. Không có ý thức xen vào, nghĩa là cái chân tánh tự dụng nó không có cái ý thức nó xen vào, bởi vì là nếu mà cái ý thức nó xen vào thì nó không được. Nên cái đăng ký nói đó, tu làm sao mà đạt được bốn cái chữ được, tôi là bất tùy phân biệt, bất tùy phân biệt sẵn không thành. Nhưng mà linh thiêng vô cùng, tức là phân biệt sắc, đặc sắc vô cùng. Cái đó là cái đó, hiểu không? Cái đó là cái đó đó. Mấy chỉ là nó thiên quan chưa thể hiểu được đâu. Không, chỗ đó là chỗ đó. Nghĩa là không phân biệt, nhưng mà sự vật gì ở trong đó cũng ứng dụng điều linh tri linh giác biết hết. Nhưng mà cái biết đó với một cái chuyển quan thành tật, chứ không phải là biết đó là với một cái chuyện gì. Thế vậy, người ta mẫu việc do trí bát nhã của chân tánh biện phân thì ra lễ chân chánh trí bát nhã, bằng do ý thức tức là cái phàm tâm á mà thầy từng nói biện phân ác ra ngụy tà, cũng cái chuyện đó thôi. Mà hãy dùng cái trí bát nhã mà quán chiếu để mà giải quyết đấy, tinh vi vô nhớ kỹ vậy đó. Mà phải nếu mà để một cái ý thức mù quáng mà giải quyết chỗ đó thì kêu là gì, nó lẫn quẩn vô cùng, mà nghĩa là coi như là luôn luôn là đổ dầu vào lửa, thức hành đạo đức đó, là ta phải chuyên thức hành trí để mà tu. Vì ý thức còn vọng hoặc hôn mê, nghĩa là phải mở miệng ra là muốn cho cái ngã này nó hơn cái giả tướng này này, phải làm cái gì cũng vậy muốn cho cái ngã này, thì người ta là học không được đó. Còn vọng hoặc hôn mê bị tương đối với tam giới đó, nó bị tương đối ở trong tam giới, trong thể là chuyên ở quả dục là quả này đâu, tam giới tức là quả dục này, quả sắc này và quả vô sắc, dục giới sắc vô sắc giới đó, trong tam giới không được. Thành thử ra làm sao mà có được cái trí bát nhã nó quán chiếu thì mình sống coi như là ngoài tam giới, dầu làm thiện thì mình cũng được mang thân, nhưng mà sống giống như là ngoài tam giới, gọi là ngoài cảnh vô. Đó. Đào tập tiếp.
Chư thiện trí thức ta gọi là bát nhã. Bát nhã nhà Đường gọi là trí huệ. Cả tại các chỗ các nơi, trong cá, trong cả tại thời gian, niệm niệm chẳng ngu muội. Thường tu hành trí huệ tức là hành bát nhã. Một niệm ngu muội tức là bát nhã dục. Một niệm trí huệ tức là bát nhã sắc. Người thế gian ngu mê chẳng thấy bát nhã, miệng nói bát nhã mà trong lòng thường ngu muội. Thường tự nói ta tu hành bát nhã, niệm niệm nói xong mà chẳng biết tâm chân thật. Bát nhã không hình tướng, ấy là trí huệ tâm. Thiệt hiểu rõ như thế thì mới thể nhận trí bát nhã phải là tâm. Sao gọi là ba la mật đa? Ấy là tiếng Tây Thiên Trúc nhà Đường gọi là đáo bị hạn, qua tới bờ bên kia, nghĩa là khỏi sự sanh diệt, khỏi sanh tử luân hồi, tâm dính cảnh thì sự sanh diệt dấy lên như nước nổi sấm, tức là thử ngạn bờ bên này. Còn tâm lìa cảnh thì không có sự sanh diệt, như nước thường thông lưu trôi chảy, tức gọi là bị ngạn bờ bên kia, cho nên gọi là ba la mật đa. Chư thiện trí thức, người mê muội miệng niệm bát nhã, đương lúc niệm tâm còn vọng động, có tưởng điều ấy. Nếu niệm niệm tâm thường hành bát nhã thì mới gọi là chân tâm. Biết rõ phép ấy thì hiểu phép bát nhã. Tu hành ấy tức là tu hành bát nhã, không tu hành ấy tức là phàm tục. Một niệm tu hành bát nhã thì cả thân mình toàn là Phật. Chư thiện trí thức, phàm phu tức là Phật, phiền não tức là Bồ Đề. Niệm trước mê muội tức là phàm phu, niệm sau giác ngộ tức là Phật. Niệm trước dính cảnh tức là phiền não, niệm sau lìa cảnh tức là Bồ Đề. Chư thiện trí thức, phép ma ha bát nhã ba la mật đa là rất tôn quý, rất cao thượng, cao hơn hết các pháp, không trụ ở vào chỗ nào, không qua cũng không lại. Cả thải chư Phật trong đời đều do trong các ấy mà hiện ra. Các ngươi phải dùng đại trí huệ mà phá tan năm buồn sắc thọ tưởng hành thức và các sự phiền não trần lao. Tu hành như thế chắc là thành Phật đạo. Phải đổi ba độc tham sân si làm giới định huệ. Chư thiện trí thức, pháp môn của ta đây do một phép bát nhã mà sinh ra 84.000 trí huệ. Bởi cớ sao? Vì người thế gian có 84.000 trần lao phiền não. Nếu không có trần lao thì trí huệ thường hiện ra và chẳng lìa tánh mình. Hiểu rõ phép này thì không có vọng niệm tưởng quế. Lòng không nhớ, không dính cảnh, không sanh điều dối dạng, dùng tánh chân như của mình lấy trí huệ mà xem soi xử lý. Đối với cả thải các pháp không lấy chấp không bỏ, tức là thấy tánh là thành Phật đạo vậy. Chư thiện trí thức, muôn vào pháp giải cao thâm cùng trí bát nhã tam muội. Trí huệ chánh định thì phải tu hành bát nhã, phải trì tụng kinh Kim Cang bát nhã tức khắc thấy tánh. phải biết các công đức của kinh ấy thiệt là vô lượng vô biên. Những lời khen ngợi trong kinh rất rõ ràng, không thể nói ra hết được. Cái pháp môn ấy là phép tối thượng thừa, vì người đại trí, vì người thượng căn mà nói. Các người tiểu căn tiểu trí nghe pháp môn ấy lòng nghi ngờ chẳng tin là bởi cớ sao. Chỉ như các vị thiên thần và long thần làm mưa xuống cõi Niêm Phù Đề, tức là cõi Nam Thiện Bộ Châu, thì đã phải thành ấp làm xóm đều trôi nổi như lá táo. Còn nếu mưa xuống biển cả thì thấy chẳng thêm chẳng bớt. Chúng cũng như người đại thừa, người tối thượng thừa nghe nói kinh Kim Cang thì tâm địa mở mang tỏ hiểu. Cho nên biết rằng bổn tánh tự nó có trí Phật nhãn, bởi bổn tánh mình lấy trí huệ mà thường xem soi xử lý, cho nên chẳng cần dùng giác tự. Tỉ như nước mưa chẳng phải do trời làm mà có, nguyên bởi sức rồng dĩ động mà sinh ra, khiến cho cả thải loài hữu tình, các loài vô tình, tất cả đều được gợi nhủ. Cả thải sống ngoài đều chảy vào biển cả, hiệp làm một thể. Cái trí bát nhã của bổn tánh chúng sanh cũng giống như thế. Lời giải: pháp giới nghĩa là cõi pháp, chữ pháp có nghĩa rộng lắm. Pháp gồm chỉ tất cả trời đất vạn vật, nhất thiết thời gian không gian, tất cả xử lý đối với bọn vũ trụ võ trụ nhân sanh trong gọi là pháp. Pháp giới theo giáo lý phương Tây gọi là Lam Cosmic. Kinh Phật dạy là cảnh tu thâm quyền diệu, rộng lớn vô cùng, bao quát tất cả cảnh giới hữu tình và vô tình. Tại vũ trụ gọi là pháp giới, tại người chánh giác gọi là pháp tánh, hay là Như Lai bình đẳng pháp tánh. Hai, bát nhã tam muội là do thiếu phạm bát nhã samadhi tạo hiện trí huệ chánh định, là cái tâm quang cực điện tịch tịnh hư không, không có một mảy vô minh là tà loạn. Tu chứng bậc này thì tâm thông với pháp giải, hiểu rõ luật quyền vi trời đất vạn vật cùng các việc quá khứ hiện tại và vị lai.
Chúng nói về cái văn bát nhã ba la mật đa, tức là giải bát nhã ba la mật đa, tức là thế nào? Thì ở trong cái đoạn này có dùng cái thí dụ ba la mật đa, tức là đá biển ngà đến bờ kia, còn mê làm phiền não là cái bờ bên này. Cũng như trong kinh mình có nói, học như là cái đoạn này là tôi là phiền não như thử nhà niết bàn như biển nhà, không phải sanh tử cho sanh tử như thử nhà niết bàn như biển nhà, phiền não như trung lưu, trí tuệ như thiền phiền đó, là cái gì nhớ để cho nó khác cách một tí nữa mà. Đó, tiêu là sanh tử nè, sanh tử di tử nè, tử nè, đó niết bàn quy vị nè, cái gì nước gì việc cũng được để cái này nhớ là viên vị mạng trí phiền não đi trung luôn, phiền não vi trung luôn, trí tuệ với thiền tuyệt đó, trí tuệ đó là trí bát nhã đó, trí tuệ vi tuệ
sanh tử vi tử ngã, tức là cái sự sanh tử, sanh tử luân hồi đó. Đó là cái bờ bên này, ta ví dụ cho cái bờ bên này. Bờ bên này tức là đường ở trong cái thế giới ta bà, rồi niết bàn vi tử ngã. Niết bàn là cái bờ bên kia, tức là giải thoát. Thì không thể nó chạy ở đâu mà có, là cũng ở trong cái thế giới này. Và khi mà tâm mình được có đầy đủ trí tuệ đó, thì tất nhiên là giống là mình đã qua phần kia. Phiền não phi trung lưu, nghĩa là cái phiền não nó giống cũng như là giữa dòng sông mà, nếu mà giữa dòng, nghĩa là phiền não nó giống cũng như là giữa dòng sông như thế này đó. Nghĩa là còn ở bên này á, bên này á là sanh tử, bên này là niết bàn. Người ta gọi là nói như thế thì thật ra là đó, còn phiền não thì nó nằm ở giữa đây. Thêm trí tuệ như thiền viện đó, nay bên kia đó, phiền não ở giữa dòng, giống như giữa dòng này, phiền não thì như mình được sống đó. Rồi trí tuệ là những cái tiền đề để mà đưa qua khỏi. Trí tuệ tức là trí mắt nhã, thì phải có cái trí mắt nhã đó mới đưa qua được. Thì nó cũng giống như cái ý của cái đoạn kinh mình sắp học đây à, nhớ sanh tử như tử ngã, niết bàn như tử ngã, phiền não như trung lưu, trí tuệ như tiền đề. Cho nên thường thường ta lợi dụng nó cái chuyện tiền bát nhã này, hiểu không? Tiền bát nhã để chở chúng sanh qua khỏi cái sông bệnh nhân khổ. Thì mình đã được trí tuệ bát nhã, bát nhã được trí tuệ và là mộng, tất nhiên là cái trí tuệ đó được rốt ráo được thực hiện. Còn nếu mà không thực hiện, tất nhiên là sống với lại ý thức, sống với lại trí thức thế gian mà này, cũng là sống với ý thức đó. Thì đó mình giỏi chư thiện trí thức sao gọi là bát nhã. Bát nhã đời nhà Đường mình dịch là trí tuệ, Đường Minh Cung Quang dịch là trí tuệ. Cả thể các chỗ các nơi trong tất cả thời gian niệm niệm chẳng ngu muội, thường tu hành trí tuệ, tức là hành bát nhã. Đó, nhớ không? Nhất cử nhất động mình phải hiểu cái sáng suốt trong nó, thì đó là bát nhã. Còn nếu mà mỗi việc mà mình chưa hiểu rồi mình cái hành động theo cái thường định, theo cái thế gian, theo cái chuyện dầu là thông minh trí tuệ biết, nghĩa là tận cùng của thế gian cũng đã nằm ở trong cái ý thức thôi, chứ không có cái bát nhã được đó. Một niệm ngu muội tức là bát nhã tuyệt. Bát nhã tuyệt là cái gì? Tuyệt là dứt, nó mất, nó ảo, nó có được tuyệt. Tuyệt nghĩa là con người dứt, nó không phải là tuyệt này. Tuyệt đấu không phải là tuyệt, là đặc biệt đâu, không phải đâu. Một niệm ngu muội tức là bát nhã tuyệt, tức là bát nhã nó không có hiển lộ được, nó dứt. Một niệm trí huệ tức là bát nhã sanh. Thành thử ra cái bát nhã này nó ở trong con người mình đó, mình nhớ kỹ. Nhưng mà nó chỉ đòi hỏi cái là cái tâm phải tịnh, phải định thì nó mới hiểu được. Còn nếu mà cái tâm mà không định, nó không tịnh đó, thì không bao giờ hiểu được. Đó, do đó cho nên mình phải có cái pháp môn phải ngộ thiền, phải thế nào phải nằm trong tâm có định. Mà cái định đó, cái gì mình nhớ nè, không phải định là nói định rộng cái nó cũng như là không có cái tác động giữa tổng đâu. Nếu mà định mà không có cái tác động giữa tổng á, thì đó lại là chỗ khô định. Hay là có danh từ khác là gọi càng huệ, huệ như vậy chỗ càng huệ, càng khô, đúng không? Thành thử ra, đó quý vị nên nhớ định, nhưng mà ở trong cái thanh tịnh, định nhưng mà ở trong cái tỉnh lự. À, đó là cái khó đó. Cái định nhưng mà cái sức sống ở trong dưới lớp sức sống, nhưng mà ta nghĩ về cái phần gọi là cái phần tỉnh, ta không phải nghĩ về phần động. Còn người đời thường thường hết thở cái là nghĩ về động, động tức là cũng còn tưởng đó là động. À, cái đó là cái khó đó. chứ không phải là ngầu đó mà nói chuyện mà nó phát sinh trí tuệ đâu. Có thể là ngầu như là nó không có cái gì đầu tiên thì phải. Do đó cho nên đó việc đó, những cái thời kỳ mà chánh pháp tôi học thiền cũng vậy, người ta không có cái công án không có phải đầu, nhưng mà qua cái thời giữa thời tưởng pháp đến thời mạt pháp đó, thì tiên tổ cái gì mình chưa biết gì đó, cho nên mới cho là bất chế ra bắt cái tâm hay nghĩ ở trong một công án gì đó, hay là bắt cái tâm hay nghĩ ở trong một cái công thoại đó, đừng cho cái vọng nó xem vô, đừng cho cái tạp vọng nó xem vô. Nó mới đó cái sự thực ra nếu mà con người mà trí bát nhã có rồi đó thì người ta không tập bát nhã mà thực hiện rồi, trí bát nhã mà thực hiện rồi thì cũng không cần khỏi đầu, không cần coi như là không hát, không cần. Thì đó, cái đó là cái con đó. Một niệm trí tuệ tức là bát nhã tâm, người thế gian ngu mê chẳng thấy bát nhã và không thấy được. Miệng nói bát nhã mà trong lòng thường ngu muội, cho bát nhã là trí tuệ mà, thấy không? Làm sao mà ngu muội được? Nhưng mà nói bát nhã thì mình chỉ là nói cho nên không tiêu tâm tự thôi. Đó. Thường tự nói ta tu hành bát nhã, miệng miệng nói không mà chẳng biết cái tâm chân không. Ví dụ đó là nói không, nhất là nói là sự vật như này, đức Phật thường nói vô thường, khổ không, vô ngã, khi nói những điều đó đó. Cho nên khi mà hiểu nghe giải tới đó thì vô thường, khổ không, vô ngã, mà hiểu như là chỉ như một chiều á, người ta mới cho cái đó là cái quan niệm tu là quan niệm tiểu thừa. Cũng một nghĩa mà nói là cái chữ tiểu thừa là chỉ có biết nhỏ này con bên, còn cái quan niệm đại thừa bát nhã trí thì là người ta ta nghĩ thế này nè, luôn luôn ở trong cái vô thường, ở trong cái tình, ở trong cái khổ á, nó không chừng này, ở trong cái không á, nó có cái chân không chịu đủ đó, luôn luôn là như vậy, ta sẽ thấy như vậy. Chứ còn thường thường một tiếng nói, do đó cho nên mới nói là về cái tam pháp ấm, về cái giáo lý của thể giáo lý gọi là bốn vị thừa, hay là giáo lý đó thì còn nằm ở trong tam tạng ba lý, thì luôn luôn tìm nói quả đại này là vô thừa, khổ không, có khi là nói vô ngã, khi có bất tịnh, hư giả, như tử tịnh mà có thể tập việc đã ra lưu chuyển. Nhưng mà qua cái giáo lý đại thừa thì không, không phải dạng phải hiểu rằng ở trong cái vô thường là trong cái trần, ở trong cái vô ngã là trong cái trần ngã, ở trong cái trần tập hành kia là cái gì đó, nghĩa là không bằng nó trong cái trần không như vậy là mình vừa tự nhiên thật nữ ra rồi thì thật tốt là ta nói ở trong tam tạng giáo điển của nguyên lý của Nam Tôn thì phải lấy cái cây thước tức là tam pháp ấm để học đo, thể cái gì mà nói mà ngoài tam pháp ấm ra thì không gọi, không thể nói là giáo lý nguyên lý hay là giáo lý cũng được, cũng là vô thừa, khổ, vô ngã, nhớ này. Còn ở bên đại thừa giáo á thì phải nắm cho được cái trước cái bệnh nhất hoặc cơ pháp để mà đọc những bộ kinh nào, những bộ luận nào, những bộ luận thật của đại thừa là cái lý không bao giờ nói ngoài cái nhất hoặc cơ pháp. Nhất hoặc cơ pháp là chỉ là thực tập, chỉ là thực tập. Còn tam pháp ấn kia là chỉ cho cái thanh nghiệp của của đạo. Thì thiệt ra là nói đó, thì không phải là nói cái sự sinh diệt của đạo vô thường đối với cái là cái rất đúng, cái rất đúng, nhưng mà đúng với một cái mặt thực tướng, thấy không? Vẫn còn cái lý tánh đó, thì cũng được. Cái lý tánh đó là cái chân thường chân lạc chân ngã của tỉnh, cho nên giáo lý đại thừa thì ngược lại, tức là nói về nhất thật tướng đó, nhất thật tướng đó. Thật tướng đó tức là chỉ cho bạn tâm đó, chỉ cho chân lý đó, chỉ cho chân tánh đó, chỉ cho bát nhã đó, hiểu không? Quý vị phải hiểu cái đó, người ta gọi là cái tâm lý, không hiểu cái đó là không hiểu tâm lý, gọi đó là đã đọc chứ. Bởi khi là mình đọc những cái kinh sách nào người ta dịch, người ta soạn rồi đó, và cứ nói lẫn quẩn trong một đời là vô thường, đời là khổ, diễn tả tăng khổ, bát khổ, lượng chúng khổ, sự vật là nó vô ngã, nó tồn tại là không. Đó. Cứ một chiều mà nói như vậy, là mình lên đây là mình có lý của ông đạo tiên Phật nói như vậy. Nhưng mà khi mà lên tới cái giai đoạn mà người ta tính chúng là hiểu cao rồi, thì lại Đức Phật đã nói chưa là cái nhất thật tương thông, tức là chỉ thẳng bản tâm. Thành ra những bộ kinh của đại thừa, cái gì chứ tụng tự người đọc đi, à thôi nói là chưa hết. Như bộ kinh gì, Lăng Nghiêm, Thập Hoa, Lăng Già, Kim Cương, tất cả những bộ kinh đó là chỉ trong cái nhất thật tương thông. Nhất thật tương thông là chỉ cái bản tâm, chỉ bằng chữ này, chỉ bằng chữ kia, chỉ bằng chữ nào, chữ gì đó gọi là học hiểu giáo lý. Đó là nó biết được đấy. À, mà nó được thường tự nói ta tu hành bát nhã để hiểu rõ các mình chẳng biết tâm chân không, bát nhã không hình tướng, không hình tướng được, ấy là trí huệ tâm, đó là cái tâm sáng, cái tâm sáng. Cho nên mình bây giờ đây hàng ngày tu tập làm sao cho cái tâm đó nó ổn định để nó sáng. À, nên vậy đó. Vì vậy cho nên làm cái gì thì làm phải giữ nhất tâm nhất đức luôn luôn. Nhờ cái nhất tâm nhất đức đó rồi dần dần nó mới phát triển được. Thế nếu mà bây giờ cái mà thiệt là mình làm rất ngon lành, rất giỏi, nhưng mà làm với một cái tâm khác rồi, làm với một cái ý thức thì chịu tác nhà không bao giờ, mà không công bằng được ba la mật. Bác giả không hình tướng ấy là trí tuệ tâm thật hiểu rõ như thế thì mới thể nhận trí bác giả khỏi cái lạc lầm. Tôi rõ ràng chứ không phải là cái mà cái hiểu biết mà tinh vi. Ví dụ như bây giờ, quý vị biết làm cái gì, chẳng hạn như là quý vị biết cái kỹ thuật để mà làm một cái thiết bị thuyền, cái công dụng đó để mà đưa lên không gian, mà nói trên đó là cái tiếng bát nhã không có được, là tại sao? Là tại vì cái trí đó, người ta gọi đó là cái trí thế gian đó, mà cái trí thế gian là luôn luôn á, quý vị nên nhớ là nó nằm ở trong cái gì đó, nằm ở trong cái tương đối, nằm ở trong cái hiểu biết tương đối mà tương đối của cái tánh hoài của cái phật tánh. Dầu là sắc sảo như vậy đó, nhưng mà cái tâm họ chưa thấy được, cái tâm họ rất là thông minh, họ chế được cái đó, họ làm được cái đó, nhưng mà chưa thấy dứt được cái tham lam dẫn tức siêu mê, cái căn bản tiềm não trong con người, thì cái việc làm đó nó là không phải cái bản nhã, mà chính là cái làm đó nó thuộc về cái thế trí dụng thông. Dù là thế trí dụng thông là mà nó chế thế trí dụng thông đó là một nạn, là cái gì hiểu thành cái điều đó không thể. Cũng như vậy, nếu mà mình mà hiện bây giờ đây mà mình rất sắc sảo làm những cái chuyện thế gian, thì cái đó nếu mà không có cái giới định tuệ đó, nó vô trong cái đó làm bằng cái gì, bằng cái tham, cái sân, cái si, tức là làm như vậy, tức là để cho mình trở thành một cái danh là mình cũng như là một người nghĩa là chế ra sinh quyền nghĩa là cái này tên tuổi thì cái đó nó thuộc về tu thành đó, tu thành tánh rồi, thấy không? Tức là làm ở trong cái tham cái sân si à, mình nhớ kỹ rồi, thì cái đó nó không phải là bạn cả. Cái tác giả là phải làm sao mà dẹp cho hết chưa được dục phiền não cõi lòng thường thanh tịnh, mà cái cõi lòng thường thanh tịnh thì ra làm một cái gì đó thì chúng ta mới gọi là cái tác giả thánh tiến điều rồi là hay là qua cái chỗ đó, chỗ đó là cái chỗ nó tới hiện ra cái gì đó đó. Sao gọi là Bát Đa Đa ấy là tiếng Tây tiếng Trúc Paramita, Paramita Bát Đa Đa tức là Paramita nhà đường gọi là đám bỉ ngạn là qua tới bờ bên kia và tới bờ kia và bên kia là tức nhưng mà chỉ cho không còn mê ngập gọi là đám bỉ ngạn. Cái còn đây là hiện mang cái thân này nè, mình còn mang cái thân này mà không thiết do là hết sự tinh nằm vẫn là đám bỉ ngạn như thường chứ không phải là cái bỉ ngạn ở đâu mà cho nên ở phía tâm mình mà có cái trí bát ngã mình nhất là bát ngã phải là Phật đa nữa, nghĩa là khỏi sự sanh diệt, khỏi sự sanh diệt, khỏi sanh tử luân hồi, không còn sanh không còn diệt, không còn sanh tử luân hồi nữa thì gọi đó là bệnh diệt. Tâm định tâm chứng cảnh thì sự sanh diệt dấy lên. Nếu mà tâm mà nó kêu là nó còn quan hệ với cảnh, tâm cảnh chưa có dứt như đó thì tự nhiên là cái sự sanh diệt nó mới lên. Cho nên tu hành phải làm sao cho tâm cảnh nhất như đó. Như nước nổi sóng tức là thử ngạn tức là vào bên này, còn tâm lìa cảnh thì không thực sự sanh diệt. Như nước thường lưu thông không lưu tức là lưu thông đó, tức là trao chảy tức gọi là bỉ ngạn mà vào bên kia, cho nên gọi nó là ba la mật đa. Chư thiện thi thức người mê muội miệng niệm bát nhã, đương lúc niệm tâm còn vọng động, các miệng thì niệm như là cái máy dặn lên, nhưng mà ở trong tâm còn vọng động trước đó thì bát nhã làm sao mà lưu xuất được? Vậy thì có tưởng điều quấy, còn vận động còn tưởng điều quấy, hãy còn tưởng điều quấy tất nhiên là còn vận động. Quấy thì xúc thải, thải thì có quấy tương đối vận động. Nếu niệm niệm tâm thường ngàn bát nhã thì mới gọi là chân tâm, tức là cái chân nó không có vận động, nó không còn cái điều thải điều quấy. Biết rõ cái thế ấy thì hiểu biết, hiểu cái thế bát nhã. Tu hạnh ấy tức là tu hạnh bát nhã, không tu hạnh ấy tức là hạnh tục. Hạnh ấy tức là hạnh gì? Tất nhiên là cái hạnh tự dư, đừng có khởi được vọng tưởng này vọng tưởng nọ, đừng có tưởng từ cái đừng đó hạnh đó đó. Một điểm tu hạnh tức là tu hạnh bát nhã thì cả thân mình toàn là Phật thôi, không có gì hết. Cho nên trong cái quan hệ là thành Phật thì đừng nhắc tới những cái chuyện đó, chuyện này đó thì cả thân mình còn là Phật đâu, còn tiền cái gì đâu nữa, có Phật nào đâu nữa đâu. Tại vì hiện bây giờ thành phố là nó không có lưu sức cái bát nhã đó được, mà nó còn nằm ở trong là bị ngũ uẩn che, bị phiền não bao vây, bị được căn bản phiền não coi như là nó còn có ảnh.